Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, tình yêu là gì? Ai có thể định nghĩa được tình yêu? Chúng ta có thể nhận được tình yêu, cảm nghiệm được tình yêu, và tình yêu luôn là có thật. Nhưng khi nói định nghĩa tình yêu thì không ai có thể định nghĩa chính xác tình yêu là gì. Cho dù nhà thơ Xuân Diệu cũng đã nói yêu là chết trong lòng một ít. Và khi chúng ta lên Google, chúng ta gõ tình yêu là gì, thì nó sẽ cho chúng ta những website hàng trăm, hàng ngàn nói về quan niệm của tình yêu, màu sắc của tình yêu. Nhưng không ai có thể định nghĩa chính xác về tình yêu. Điều đó để cho thấy rằng tình yêu là một cái điều rất cao quý, phong phú, đa dạng. Thậm chí nó là một cái điều thiêng liêng nhất. Thì đối với giáo lý Công giáo của chúng ta, có thể nói rằng tình yêu là một huyền nhiệm. Bởi vì như Thánh Gioan đã định nghĩa, Thiên Chúa là tình yêu. Ngày hôm nay phụng vụ lời Chúa không đưa ra cho chúng ta một định nghĩa về tình yêu trong cái nhìn thần học hay kinh thánh. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy Tin Mừng cho chúng ta điều cốt lõi nhất của đời sống Kitô hữu. Và cái đó như một cái thẻ căn cước, một giấy thông hành để chúng ta bước vào sự sống đời đời, đó là nước trời. Lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng ngày hôm nay: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Lời Chúa Giêsu đặt trong bối cảnh trước khi Ngài lên Jerusalem, bị bắt, chịu tử nạn và phục sinh, thi hành thánh ý Chúa Cha để cứu độ con người. Và chúng ta thường nên nhớ rằng lời của một người sắp chết, của một người ra đi từ biệt thế gian, là lời tâm huyết nhất. Cho nên chúng ta cũng phải đặt lời Chúa Giêsu trong bối cảnh đó là lời để lại cho các tông đồ, là như một lời di chúc, là lời tâm huyết nhất của người ra đi: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, anh em hãy yêu thương nhau. Điều răn mới đó là điều gì? Trong khi tình yêu đã có ngay từ thuở ban đầu, tình yêu như thời xa xưa, vậy thì điều răn mới này trong bối cảnh hiểu là Chúa Giêsu muốn đưa tình yêu, cái điều sống tình yêu đó là cái điều căn tính nhất của đời sống con người và của những môn đệ bước theo Đức Kitô. Và điều răn mới đó để đạt được sự hoàn hảo trong tình yêu của Đức Kitô. Cho nên cái mới ở đây là cái mới không phải là tính theo thời gian, nhưng cái mới ở đây là chúng ta khi yêu như Chúa Giêsu yêu, là chúng ta được đi trong vào cái điều căn tính nhất của người môn đệ Đức Kitô, và nó sẽ trở nên hoàn hảo như Chúa Giêsu cũng đã nói với các môn đệ: Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Vậy thì chúng ta yêu thương nhau, ai cũng yêu thương. Nhưng chúng ta không yêu như anh này yêu, như chị kia yêu, không yêu như vị thánh, không yêu như bậc vĩ nhân yêu, không yêu như một cái khuôn mẫu của bất cứ một ai trên trần gian, nhưng yêu như Chúa Giêsu yêu. Yêu như Chúa Giêsu yêu là yêu như thế nào? Cuộc đời của Chúa Giêsu đã minh chứng điều đó. Và chúng ta có thể suy ra hai điều trọng tâm nhất. Thứ nhất, yêu như Chúa Giêsu yêu là cái tình yêu mong muốn cái người mình yêu được hạnh phúc, được sự sống, và sự sống đó là sự sống đời đời. Câu sướng Hallelujah mà chúng ta vừa lắng nghe ca đoàn nói: Anh em hãy yêu thương nhau, để rồi Thầy sẽ ở lại trong anh em, và ai ở lại trong Thầy, ở lại trong anh em, thì người đó sẽ sinh hoa trái. Và rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu trong Tin Mừng khác, Ngài đã ví Ngài như một cây nho và môn đệ là cành nho. Cành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Và vì thế khi chúng ta yêu Chúa Giêsu, là chúng ta ý thức rõ Chúa mong muốn chúng ta được hạnh phúc, được sự sống, và sự sống đó là sự sống vĩnh cửu. Như sách giáo lý Công giáo ngay từ chương dân nhập đã nói rằng, Thiên Chúa dựng nên con người là để mong muốn con người được hiệp thông trong sự sống ba ngôi với Thiên Chúa, và từ đó con người sẽ nhận ra được cái mầu nhiệm tình yêu. Và rồi chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa làm nên tình yêu đi bước trước, và chính tình yêu này để giúp con người vượt qua những cái gian khổ trong cuộc sống. Khi con người gặp phải những cái gian khổ do thập giá, những gian khổ có thể là sự dữ, và những gian khổ đó là những cái cuộc sống mà chúng ta sẽ phải đối diện sự dữ, tội lỗi và bất hạnh. Nhưng khi chúng ta đã sống trong tình yêu Thiên Chúa và tin tưởng vào tình yêu đó, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả, để cho thấy rằng một Thiên Chúa luôn lau sạch mọi nước mắt của con người. Như bài đọc 2 từ sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ: đây là nhà tạm của Thiên Chúa nhân loại, Người sẽ đến cư ngụ với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Cho nên tình yêu Thiên Chúa là mong muốn tất cả chúng ta được hạnh phúc, được sự sống, và sự sống đó là sự sống vĩnh cửu. Điều thứ hai, yêu như Chúa Giêsu yêu là yêu cho đến tận cùng, nghĩa là hạ mình xuống để phục vụ người mình yêu, và là hy sinh cho đến chết. Quả thật, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đệ, để như muốn nói ngày đến là tình yêu phải bắt nguồn từ việc phục vụ người khác. Tình yêu phải hủy mình ra không, và tình yêu đó phải đi đến tận cùng là cái chết, chết vì yêu. Cho nên Người đã khẳng định không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người hy sinh mình vì bạn hữu. Và Chúa Giêsu không chỉ nói, mà Ngài dùng chính cuộc đời của Ngài, cái chết trên thập giá, để minh chứng tình yêu đó. Vậy thì kính thưa anh chị em, yêu như Chúa Giêsu yêu thì đó chính là điều căn cốt nhất, là căn bản nhất, và cũng là một cái căn tính của một người môn đệ Đức Kitô. Nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Một tình yêu mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, được sự sống bền vững, và một tình yêu cho đến tận cùng, cho đến chết. Và tình yêu đó cũng mở rộng, cũng mời gọi tất cả chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô. Các thánh tông đồ, những người đã trải qua thập giá, bước vào vinh quang của Thiên Chúa, cũng đã phải thấm nhuần và kinh nghiệm về tình yêu đó. Cho nên các ngài đã rao giảng một cái tin mừng phục sinh, tin mừng cứu độ, tin mừng của tình yêu lướt thắng sự chết và chiến thắng sự dữ. Và tình yêu này sẽ luôn luôn đối diện với sự dữ, với tội lỗi. Như trong bài đọc 1, chúng ta thấy các tông đồ khi rao giảng tin mừng cũng đối diện với sự cấm bách từ phía chính quyền, cũng đối diện với sự giả trá, cũng đối diện với những sự bách hại lao tù. Cho nên các ngài đã đến và củng cố cái cộng đoàn, như Thánh Phaolô và Ba-na-ba đã đến khuyên chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Và tình yêu ngày hôm nay, kính thưa anh chị em, chúng ta cũng sẽ phải đối diện với những thử thách đi ngược lại tình yêu. Ngược với tình yêu là sự hận thù, ngược với tình yêu là sự ghen ghét, là tỉ hiềm, là tình yêu ích kỷ. Tất cả đều là ma quỷ, thưa anh chị em. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, mà ma quỷ nó không biết yêu thương nhau. Cho nên chúng ta thấy bao lâu chúng ta sống trong ghen ghét, hận thù, sống trong sự tỉ hiềm, hạ bệ người khác, làm mất danh dự, vu khống và giả dối là chúng ta đang đi ngược với tình yêu khi chúng ta thuộc về ma quỷ. Chúng ta không sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Và điều này chúng ta sẽ phải đối diện từng ngày, từng giờ, thậm chí ngay trong chính gia đình của chúng ta, trong xã hội chúng ta đang sống và trong thế giới đang diễn tiến ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, ngày mùng 1 tháng 5, một sự thảm sát ở bên Mỹ tại trường đại học phía Nam California ở nước Mỹ. Hai tay súng đã dùng hai cây tiểu liên cùng với vô số đạn dược. Nó đã muốn xảy ra cái cuộc thảm sát tại trường đại học này. Sau khi giết chết một người, nó định dùng súng để thảm sát số sinh viên bây giờ đang hiện diện, khoảng gần 2.000 sinh viên. Nhưng lúc đó, một cậu sinh viên tên là Riley Howell, 19 tuổi, đã nhào tới và đã cố gắng khống chế tên khủng bố. Và sau đó, dĩ nhiên, với sức lực thì chính anh sinh viên này đã bị bắn và đã gục ngã. Nhưng vừa lúc đó, cảnh sát và nhiều sinh viên đã tới và đã trấn áp tên giết người. Con số chỉ là 2. Con số chắc chắn sẽ là 20, 200, thậm chí hơn, nếu không có nhờ sự can đảm của cậu sinh viên 18 tuổi, Howell. Và trong ngày lễ an táng, các bạn cùng với mọi linh mục công giáo đã đứng ra và nói lên cái lời cảm xúc rằng bóng tối của sự dữ đang lan tràn thế giới, bóng tối của sự ác đang muốn phá tan được ánh sáng của tình yêu. Nhưng không, cái chết của Howell, cái chết của sự can đảm đó đã một lần minh chứng sự dữ không thể nào phá tan được ánh sáng. Cậu ta đã chết bởi sự can đảm và bởi lòng nhân hậu, một trái tim yêu thương. Vậy thì ngày hôm nay cũng vậy, kính thưa anh chị em, chúng ta cũng sẽ phải đối diện với những lòng hận thù, sự ghen tương, sự tị hiềm hoặc sự ích kỷ. Nó đang muốn phá tan cái tình yêu của chúng ta, tình yêu gia đình, tình yêu trong hôn nhân vợ chồng, tình yêu cha mẹ, tình yêu đồng bào, tình yêu của dân tộc. Và vì thế chúng ta hãy nhớ rằng chỉ ở trong tình yêu Đức Kitô thì chúng ta mới có thể chiến thắng và dẹp tan cái bóng tối của hận thù, của sự ghen tị, của cái sự gọi là đang phá nát tâm hồn chúng ta. Xin lời của Chúa Giêsu Kitô ngày hôm nay, lời hằng sống, lời mang lại cho chúng ta sức mạnh của tình yêu. Xin Đức Kitô là bánh thánh thể mà chúng ta một lát nữa đây sẽ rước lấy trong lòng chúng ta, trở thành sức mạnh của tình yêu. Và tình yêu đó sẽ giúp cho chúng ta đi vào trong điều căn cốt nhất của đời sống Kitô hữu. Từ đó chúng ta sẽ lướt thắng tất cả. Và hãy nhớ rằng khi bao lâu chúng ta sống lấy tình yêu của Đức Kitô thì đó chính là thẻ căn cước, đó là giấy thông hành để chúng ta bước vào trong sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa là nước trời. Xin tình yêu Chúa ở cùng chúng ta, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Amen.